Bây giờ bắt đầu qua phẩm Đà La Ni. Phẩm thứ 26 tên là Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch có hai, một gọi là tổng trì, hai gọi là thần chú. Tức là tổng trì là giữ, tổng là tất cả, tức là cái Đà La Ni là cái gồm tất cả, gom tất cả lại, cho nên gọi là tổng trì. Còn cái dịch nghĩa là thần chú, tức là cái lời chú nó rất là nhiệm màu, cho nên gọi là thần chú. Mà phẩm này á, là tới cái phần phá hành ấm. Hành ấm tức là Bồ Tát tu từ thất địa đến bát địa. Mà trong kinh thường nói Bồ Tát tu tới bát địa thì phá cái hành ấm. Mà cái hành ấm nó rất là tế nhị, như cái ý chí của mình, nó gọi là hành. Thọ, tưởng, hành. Tưởng thì mình dễ thấy, còn cái hành này nó là một cái gì nó nhẹ nhàng, nó vi tế ở trong, cho nên khó thấy. Bởi vậy cho nên mình tu mình phá cái tưởng ấm nó còn dễ, tới cái hành ấm này nó tế nhị quá, cho nên khi mà dứt tưởng ấm qua hành ấm rồi, mình cảm thấy như tâm mình nó đã trong sạch, nó đã trong sạch, mà đã trong sạch cho nên rồi mình không còn có cái niệm tiến lên nữa, mà muốn an trú nơi đó, cho nên nhị thừa tới đây gọi là niết bàn. Còn người mục chăn trâu thì tới đây là mục mấy? Mục thứ 8, mất cả trâu và chăn, trâu chăn đều mất, thì chỗ đó nó tế nhị quá. Mà nói theo sách thiền á, gọi là đầu xào trong trưởng á, nó là tế đầu xào trong trưởng mà lên cái mút cái đó rồi không biết làm sao, mà nó phải nhảy khỏi đầu xào trong trưởng thì mới là cái người anh kiệt, chứ còn mắc kẹt cái đầu xào trong trưởng là bị chìm nha. Vì vậy mà tới cái chỗ này đó là phải nhờ cái sự gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát lớn để mà giúp mình vượt qua cái chỗ chìm này. Bởi vậy cho nên tới phẩm này á, thì là biểu trưng cho thần chú. Vì thần chú nó có hai nghĩa, một là cái tiếng Phạn đọc tâm mình nó không có nghĩ, không có suy gẫm gì được hết, cho nên khi đọc đó mà tâm vẫn an nhiên, gọi là để trừ cái lặng lẽ mà nó tế nhị của hành ấm. Hai nữa, thần chú là sự gia bị của chư Phật chư Bồ Tát để giúp cho mình vượt qua cái chỗ chìm mắc kẹt ở cái địa vị thứ 8 của Bồ Tát đó. Vì vậy cho nên tới đây nói tới cái thần lực của thần chú. Nếu mình không hiểu mình tưởng là mấy thần chú này là để cứu hết mọi tai nạn, chứ còn thực ra đây là để nói lên cái sự gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát giúp người tu vượt qua khỏi cái chỗ mà mắc kẹt do không còn có những cái tâm niệm lăng xăng, chỉ còn cái yên lặng trống rỗng, mình tưởng chỗ đó là niết bàn, cho nên dễ mắc kẹt. Cho nên quý vị thấy tu mà tới một thứ 8 rồi trâu hết chăn hết, chúng ta không biết làm sao tu nữa, phải không? Nếu là còn trâu thì mình chăn nó được, dịch trâu hết mà người chăn cũng hết rồi, lúc đó làm sao? Cho nên chỗ đó là cái chỗ rất khó, mình vượt qua được cái đó rồi mới tiến vào nhập Phật quốc được đó. Cho nên chỗ này là cái chặng khó. Bây giờ tôi đọc. Lúc bây giờ ngài Diệu Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hay thọ trì được kinh pháp hoa này, hoặc đọc tụng thông lệ, hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu phước đức? Phật bảo ngài Diệu Vương: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, ý ông nghĩ sao? Người đó được phước đức có nhiều chăng? Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thọ trì, nhẫn đến một bài kệ 4 câu, đọc tụng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành, thời công đức rất nhiều. Ở đây lặp lại để nói lên cái người tu mà thọ trì kinh Pháp Hoa hay là người tu mà trở về tri kiến Phật. Thì nếu mà trở về tri kiến Phật thì thật ra công đức sánh với những cái công đức có hình có tướng kia thì bao nhiêu cũng không bì nổi hết. Vì vậy cho nên nói rằng thọ trì chừng 4 câu, đọc tụng thọ trì 4 câu rồi giải nghĩa đúng như lời tu hành thì công đức không thể kể. Đó là để mở màn, để rồi các nhà phát tâm ủng hộ. Lúc đó Ngài Diệu Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa chú Đà La Ni để gìn giữ đó. Liền nói chú rằng: Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 62 ức hằng hà sa các Đức Phật nói. Nếu có người xong quỷ vị Pháp Sư này thời là xong quỷ các Đức Phật rồi. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Dược Vương Bồ Tát rằng: Hay thai, hay thai, Dược Vương ông thương xót muốn ủng hộ vị Pháp Sư đó, nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh. Thì như vậy thần chú này là cái của chư Phật chứ không phải của Bồ Tát tự tạo, mà đó là vì thương xót ủng hộ cái Pháp Sư. Pháp Sư tức là người tu tới chỗ này mắc kẹt. Thì như vậy rõ ràng là nói sự gia trì, sự ủng hộ của chư Phật để cho cái vị tu mà tới cái địa bát địa này vượt qua khỏi cái chỗ mắc kẹt. Lúc bây giờ Ngài Võng Thí Bồ Tát là bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà La Ni. Nếu vị Pháp Sư đó được chú Đà La Ni này, hoặc Dạ So La Sát và Phú Đê Na, hoặc Kiết Giá, hoặc Cưa Bàn Trà, hoặc Ngã Quỷ v.v. rình tìm chỗ dở của Pháp Sư không thể được tiện lợi, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của hằng hà sa các Đức Phật nói cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xong quỷ vị Pháp Sư này thời là xong quỷ các Đức Phật đó rồi. Thì đây cũng là như cái ý nghĩa trên, nghĩa là gia hộ cho cái người Pháp Sư đương tu theo cái Pháp Hoa mà đi tới cái giai đoạn này. Mấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương vì vị trời hộ đời bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì thương tưởng chúng sanh ủng hộ vị Pháp Sư đó mà nói Đà La Ni này. Liền nói chú rằng: Thế Tôn, dùng thần chú này ủng hộ Pháp Sư, con cũng tự phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai hoạn. Thì như vậy là những quý vị đều phát tâm ủng hộ cái người Pháp Sư này. Bây giờ Trì Quốc Thiên Vương ở trong hội này cùng với gần muôn ức Na Do Tha chúng càng tháp bà cung kính vây quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng dùng thành chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Liền nói chú rằng: Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 42 ức các Đức Phật nói. Nếu có người xong quỷ vị Pháp Sư này thời là xong quỷ các Đức Phật đó rồi. Như vậy thì sự ủng hộ là sự ủng hộ Phật, cho nên ai mà không có giúp đỡ đó là không có biết trung thành với Phật. Bây giờ có những La Sát: một tên Lam Bà, hai tên Tỳ Lam Bà, ba tên Khúc Sĩ, bốn tên Hoa Sĩ, năm tên Hắc Sĩ, sáu tên Đa Pháp, bảy tên Vô Uyển Túc, tám tên Trì Anh Lạc, chín tên Cao Đế, mười tên Đoạt Nhất Thiết Chúng Sanh Tinh Khí. Mười vị La Sát nữ đó cùng với quỷ tử mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật đồng tiếng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của Pháp Sư thời làm cho chẳng được tiện lợi, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Thà là trên đầu lên đầu chúng con, chớ đừng não hại Pháp Sư, hoặc Dạ So, hoặc La Sát, hoặc Ngạ Quỷ, hoặc Phú Đơn Na, hoặc Kiết Giá, hoặc Tỳ Đà La, hoặc Kiền Đà, hoặc Ô Ma Lạc Đà, hoặc A Bạc Ma La, hoặc Dạ So Kiết Giá, hoặc Nhân Kiết Giá, hoặc quỷ làm nóng, làm bệnh nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đồng nam, hoặc hình đồng nữ, nhẫn đến trong chiêm bao cũng lại chớ não hại. Liền ở nơi trước Phật mà nói kệ rằng: Nếu chẳng thuận chú ta não loạn người nói pháp, đầu vỡ làm bảy phần như nhánh cây a lê, như tội giết cha mẹ cũng như quả ép dầu, cân lượng khi dối người tội điều đặt phá tan, kẻ phạm pháp sư đây sẽ mắc quả như thế. Những la sát nữ nói kệ đó rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này làm cho được an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc. Bởi vì thường thường ở trong nhà thiền nói rằng tới đây mà mắc kẹt tức là chìm trong biển độc, cho nên ở đây nói rằng tiêu diệt hết các cái thuốc độc. Phật bảo các la sát nữ hay thai các người chỉ có thể ủng hộ người thọ trì trên kinh Pháp Hoa, phước chẳng thể lường được rồi. Vốn là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường quyển kinh, hoa hương chuỗi ngọc, hoa hương bột, hương xoa, hương đốt, phan lọng, kỹ nhạc, thắp các đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu bông tô ma na, đèn dầu bông chim bạc, đèn dầu bông bà sư ca, đèn dầu bông ưu vác la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế. Cao đế các người cúng cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những pháp sư như thế. Lúc nói phẩm Đà La Ni này có 68,000 người được vô sanh pháp nhẫn. Như vậy thì kết thúc cái phẩm này là để nói lên khi mà chúng ta tu, hay là những vị Bồ Tát tu tới cái chỗ đệ bát địa, tức là phá cái hành ấm. Thì khi phá hành ấm thì tới cái giai đoạn nó tế nhị, nó yên tĩnh, mà yên tĩnh trong cái còn sao xuyến, chứ phải yên tĩnh tuyệt đối, mà mình lầm tưởng là yên tĩnh tuyệt đối rồi, cho nên cho đó là niết bàn, rồi an trú ở đó mắc kẹt thoát lên không nổi. Vì vậy mà được sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát để giúp cho mình tiến lên qua khỏi cái chỗ mắc kẹt đó. Vì vậy mà đây gọi là Đà La Ni, là thần chú để ủng hộ. Đó là cái phần của cái phẩm này. Thì như vậy chỉ còn một kỳ nữa là xong hết cái quyển Pháp Hoa. Thì bữa nay trễ rồi, thì có ông thầy hỏi rằng Ngài Văn Thù là bảy thầy của bảy Đức Phật, mà sao không hiểu cái điềm mà hoa sen của Bồ Tát Diệu Âm hiện ra đó, phải hỏi Phật mới biết. Thì tôi lẽ ra thì nói dài, nhưng đây chỉ nói ngắn một chút thôi. Bởi vì Bồ Tát Văn Thù thì căn bản trí, chứ không phải phân biệt trí hay sai biệt trí, cho nên biết những cái căn bản mà không biết những cái diệu dụng mà biến ra, cho nên nó diệu dụng. Vì vậy không biết, thôi nghĩ nguyện gì